Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay chúng ta nghe có một chỗ chúng ta cần phải giải thích rõ với nhau trước. Nước Chúa Giêsu thời bấy giờ, nước Do Thái, bị quân Roma người ta đô hộ. Cũng giống như Việt Nam mình trước đây đã từng bị đế quốc Mỹ, thực dân Pháp đô hộ vậy thôi. Cho nên lòng yêu nước luôn luôn là điều có trong mỗi người. Vậy thì thời Chúa Giêsu bị thực dân Roma đô hộ, cho nên dân của Thiên Chúa, dân Do Thái luôn luôn canh cánh trong lòng tìm cho mình một vị anh hùng, tìm cho mình một đấng giải thoát mà cựu ước cũng như lời các ngôn sứ đã từng tiên báo. Một đàng thì người Roma đặt cái ách trên đầu của dân, cụ thể là người ta cử những ông tổng trấn của họ, đồng thời người ta sai những ông vua mà họ đặt lên như vua Herode chẳng hạn. Câu chuyện hôm nay, những người Pha-ri-sêu đi cùng với những người của vua Herode đến rõ ràng để thử Chúa Giêsu, thử để Chúa Giêsu mắc bẫy. Bạn nào từng học triết học chúng ta sẽ thấy đây là cái lý luận rất hay, song quan luận. Trả lời Z cũng chết mà trả lời No cũng đứt đầu. Bởi vì người ta hỏi có được phép nộp thuế hay không? Nếu Chúa Giêsu nói rằng có nghĩa là mang tiền của đất nước mình đi cống nạp cho cái tụi đế quốc kia, có khác gì phản quốc? Và đương nhiên Chúa Giêsu tự kết án mình với người dân Do Thái. Và nếu Chúa Giêsu bảo là không, thì đương nhiên những người phe Herode cũng mang quân đến cắt đầu Chúa Giêsu thôi. Cho nên đầu nào cũng chết, song quan luận rất hay. Và Chúa Giêsu đương nhiên không trả lời, không dính bẫy, bởi vì người ta biết họ có ác ý. Câu kinh thánh của Sê-gia trả về cho Sê-gia, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Không phải chúng ta ngồi đây, mà nhiều người, những người lương giáo, những người không biết Thiên Chúa là ai, người ta đã từng nói câu này. Xét về mặt lịch sử của giáo hội chúng ta, cũng như lịch sử nhân loại, đã từng có thời, đã từng có lúc, cái gì cũng thuộc về Thiên Chúa hết. Từ thế kỷ cụ thể nhất là thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 18, tất cả là thuộc về Thiên Chúa. Một ông vua mà lên ngôi không được Đức Giáo Hoàng đặt tay, ông vua đấy không chóng thì trời cũng mất ngôi hoặc là mất mạng. Chúng ta đã từng thấy Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta phải lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi nhà thiên văn học Galilei. Bởi vì thời đấy, cái thời mà cái gì cũng thuộc về Thiên Chúa, đang ngồi như thế này mà ông ta bảo là trái đất nó quay, quay sao được, quay thì phải chóng mặt chứ. Các vị mà chức sắc trong giáo hội thì bảo rằng không quay, còn ông ta thì bảo là quay. Anh quay phải không, tôi cho anh lên tôi đốt. Anh ta sợ quá bảo vâng, nếu mà bảo đưa tôi đốt thì tôi bảo nó không quay. Đưa đốt thì sợ thì nói rằng không quay, nhưng mà nó cứ quay. Thì nó là như vậy. Rồi đến một thời, qua cái thời cái gì cũng của Thiên Chúa, đến một chỗ một lúc cái gì cũng của Sê-gia. Cụ thể là chúng tôi đi tu chẳng hạn vậy. Anh đi tu cái thời mà bắt đầu tôi vào nhà dòng đó, anh phải nộp đơn. Và đến cái thời mà cái gì cũng của Sê-gia hết, nhà thờ nhà thánh hỗn loạn lên. Đi đến nhà thờ thì thấy thịt xương, thịt vai, thịt bụng phơi ra cho bằng sạch. Bởi vì Thiên Chúa mất rồi, Sê-gia chiếm lĩnh rồi. Nháo nhào như vậy. Thế chúng ta đứng trước câu hỏi, của cái gì của Chúa thì trả về cho Thiên Chúa, của Sê-gia trả về cho Sê-gia, chúng ta sẽ nói như thế nào? Các nhà chú giải kinh thánh thì giải thích câu kinh thánh này như sau. Là bởi vì Chúa Giêsu vẫn tôn trọng quyền bính của nhân loại. Chúa Giêsu vẫn chấp nhận con người chúng ta đang bước đi những bước đi của lịch sử, cho nên có những sự lãnh đạo. Nhưng mà trên hết và trước hết, xuyên qua lịch sử nhân loại, vẫn có bàn tay Thiên Chúa chỉ đạo tất cả mọi sự. Câu chuyện thời cựu ước, câu chuyện của sách ngôn sứ Isaiah là một minh chứng rất rõ. Cũng thời của đất Do Thái mà xa hơn thời Chúa Giêsu 400-500 năm. Lúc bây giờ dân Do Thái bị quân Babylon người ta đô hộ. Rồi một ông vua khác nổi lên, ông vua Kiro. ông này sau khi đánh tan quân Babylon thì trả cho dân Do Thái được tự do trở về cố quốc, nhất là cho họ được tái thiết mọi sự, tạo mọi điều kiện. Và dân Do Thái thấy rằng ông vua Kiro này không phải là người theo đạo Chúa, thế nhưng mà vẫn thực hiện những đường hướng, vẫn tìm mọi cách để cho đạo Chúa được xiển dương. Vậy thì Thiên Chúa xuyên qua những việc ta gọi là bất lợi thì làm nên những điều có lợi. Ngày hôm nay chúng ta đang sống một xã hội, sống trong giáo hội mà sách giáo lý vẫn gọi là nhân thần, có nghĩa là lẫn lộn trong những người đạo đức, cả những người tội lỗi. Hầu hết chúng ta là những người tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn là những người thánh thiện, bởi vì có Thiên Chúa vẫn đang cùng đi với chúng ta. Cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì thuộc về Sê-gia, vẫn quanh quyền trong con người chúng ta những lựa chọn. Và lựa chọn đấy là chúng ta phải trả lời bằng chính những sự tự do của mình. Thiên Chúa không bao giờ ép uổng, Thiên Chúa không bao giờ thúc bách chúng ta bằng cái lối khiên cưỡng, bởi vì con người chúng ta, mỗi người có sự tự do để chúng ta lựa chọn. Chúng ta lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn Sê-gia, chúng ta đi theo đường hướng Thiên Chúa hay chúng ta có thể bước ngược lại. Thiên Chúa nếu cất đi sự tự do đấy, con người chúng ta chỉ là cỗ máy, và Thiên Chúa chắc hẳn không còn đẹp, không còn tốt như Thiên Chúa là. Bởi vì Thiên Chúa toàn năng, nên Thiên Chúa đã tôn trọng sự tự do của mỗi người chúng ta. Và xuyên qua sự tự do đấy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi những bước của chúng ta. Và bước đấy, mỗi người chúng ta với tất cả ý thức và sự tự do, mình mới có thể chọn lựa được. Bằng không mình chọn lựa theo ý hướng của người khác thì rõ ràng Chúa Giê-xu nói, hỡi những kẻ đạo đức giả. Bởi vì có khi mình đọc kinh đấy, có khi mình làm việc đạo đức đấy, mình chẳng biết mình là ai. Thế nào là của Thiên Chúa và thế nào là của Sê-gia vậy? Thường thì mình hay phân định, hay chia khu rẽ xóm. Cứ ngồi trong nhà thờ này thì chúng ta đạo đức, cứ ngồi trong nhà thờ này mình đọc kinh, mình làm dấu nhân thanh gia và con mà thánh thần, cho nên mình thuộc về Thiên Chúa. Ra khỏi cửa nhà thờ kia thuộc về Sê-gia, cho nên đứa nào đụng với bà là chết với bà. Bởi vì mình phân biệt như vậy, cho nên có chỗ này thì tôi rất đạo đức, chỗ này tôi đạo đức chịu không nổi, nhưng mà ra chỗ kia nó thuộc về Sê-gia mà, cho nên đứa nào mà đụng đến là mình cứ sòng phẳng mà mình làm tới luôn. Vậy thì thử hỏi, có những bước chân âm thầm của những anh chị trong những nhóm ve chai, tức là đến từng nhà xin những bao rác để mà bán lấy tiền ủng hộ cho những nhà cơ nhỡ, những mái ấm, những bước chân đấy đang bước đi trên con đường của Sê-gia hay của Thiên Chúa vậy? Người ta đang ngồi ngoài nhà thờ, người ta đang đi ngoài nhà thờ, thế nhưng người ta đang làm những việc thuần túy của Thiên Chúa. Hay như chúng ta đang ngồi đây, lòng của mình đầy những sôi sục, sau thánh lễ này mình sẽ phải có một cuộc bia ôm, mình nhậu làm sao mà cho thằng kia nó gục trong tay của tôi thôi. Nhiều anh thanh niên vẫn nói như vậy đó. Mình sẽ hứa hẹn một cuộc nhậu lớn và nó sẽ phải gục trong tay tôi, uống cho nó ngất xỉu thôi vậy đó. Vậy thì thưa với cộng đoàn, nhất là các bạn sinh viên, chúng ta luôn luôn vẫn đi trên con đường, và trên con đường đấy Thiên Chúa trải ra những lời mời gọi và để cho chúng ta sự tự do. Sự tự do đấy mỗi người chúng ta sẽ tự đáp trả, tôi chọn Thiên Chúa hay tôi chọn những gì thuộc về Sê-gia. Câu trả lời không ai khác, chính mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta qua câu chọn lựa của mình, chúng ta sẽ bước đi những bước chân gần gũi với Thiên Chúa, hay chúng ta sẽ đi ngược với con đường Thiên Chúa đã vẽ cho chúng ta. Chúng ta cùng đứng tuyên xưng niềm tin của mình.